sư phổ nguyện cha đề tại đây chú bố chú 831
ngài phổ nguyện là một thiền sư cũng nổi tiếng thời ấy. Nếu nói về cái chỗ ngộ thì có thể ngài ngộ còn muốn mạnh hơn là Tổ Bát Trưởng nữa, nhưng mà tại môn đệ của ngài truyền chỉ có ít đời là thôi, thành thử ra nó không có được người ta chú ý nhiều. Đây là nói tới cái lúc mà ngài đến chỗ Mã Tổ. Người sư đến Mã Tổ bỗng nhiên được cá quên nôn, được du hí tao muội. Một hôm sư vinh cháo cho chúng tăng, Mã Tổ hỏi trong tục thùng thân là cái gì? Rồi vừa cháo chúng tăng đông quá cho nên vinh một thùng thân cháo thêm cả thùng nữa đó. Thì Mã Tổ thấy hỏi trong thùng thân là cái gì, thì nhà liền nói ông già ngậm miệng nói năng làm gì, tại sao hổ quá vậy quốc trẻ. Nhưng mà như vậy đó thì quý vị thấy phải ngài hổ hay không, phải không? Nếu mà bây giờ ông trụ trì mà có một chú đạo nào mà vinh thùng cháo mà hỏi về chú đạo nói lại như vậy thì chắc ông trụ trì ông quơ vậy không đọc rồi, phải không? Nhưng mà Mã Tổ tỏ bèn thôi không nói nữa. Anh nói trong cái thùng thân á, thùng thân đựng vật gì thì cũng vừa nói là thùng cháo mà cũng vừa nói là thường á, thường ta nói rằng khi mà mình lãnh hội được cái đó thì đó là gì? Đập bể thùng sơn đó. Thùng sơn mà bị bể bị lũng á thì đó là mình thấy được cái chuyện kia. Thì như vậy nha, nên con thùng thân đựng cái gì đó là ý Mã Tổ muốn hỏi cái kia chứ không hỏi cháu. Cho nên vì vậy mà ngài viết cái kia là cá không có mở miệng được, mở miệng nói là chặt rồi, thấy không? Cho nên ông già nó ngậm miệng lại. Ngậm miệng lại tức là đó, đó cái chỗ mà Mã Tổ muốn hỏi đó, chứ đâu phải là nói ngỗ nghịch. Mà đời tại vì mình không hiểu mà nghe nói coi như ngài ngỗ nghịch vậy. Nói năng làm gì vì cái chỗ đó là cái chỗ vô môn hả? Phải không? Vừa nói là chặt. Vì vậy cho nên Mã Tổ gần thôi. Mà trong chúng thấy là nói chữ đó là từ đó thì sao không ai dám động cái nhà. Nhớ mở nguyện sẵn nạt. Đây là nói thì khi mà mấy huynh đệ từ giả Mã Tổ đi nơi khác, thì khi đi khác là 3-4 huynh đệ toàn là những vị thiện tri thức lớn trong đương thời, ngài Bảo Văn, ngài Trí Thường, ngài Trí Kiên, toàn là những vị thiện tri thức lớn. Giờ khi sống dậy xuống đất Bảo, nói được cũng bị cái ấy ngại, nói không được cũng bị cái ấy ngại. Thì giờ phải làm sao nói? Thì Trí Thường liền nhổ cho dậy, đập cái tiêu một dậy rồi nói cũng chỉ cái ấy, Vương Lão Sư nói cái gì ngại chẳng ngại. Vương Lão Sư là chỉ cho ngài Nam Tuyền, bởi vì ngài họ Vương. Bởi vì thường thường á, thiền sư hay gà bẫy nhau, nghĩa là nói rằng nói được cũng bị ngại, nói không được bị ngại, thì như vậy làm sao? Tức là nói được và không được là hai bên. Và nếu là còn hai bên đều bị ngại, thì ông sư này ông muốn nói mà muốn hết ngại là phải thoát hai bên, muốn thoát hai bên chỉ ngổ vậy đặt tổng vậy. Thì cái đó là thoát được hai bên, thì như vậy là ngổ được cái bảy. Thì Bảo Văn á, chỉ một câu này truyền khắp thiên hạ, một câu này là truyền khắp thiên hạ. Thì ngài Trí Thường á, lại có cái chẳng khóc chăng? Quên ấy truyền khóc thì như vậy có cái không khóc hay sao? Thì Bảo Văn á, có. Chứ thường hả? Thế nào các chẳng khóc? Bảo Văn ra bộ tát tay uống giả đó, đó. Ta không khóc được cái đó. Như vậy là sao? Bởi vì nói khóc, nói không khóc cũng là hóa giới. Nhưng mà đây Ngài bảo lên, Ngài muốn chỉ cho cái mà Ngài nó không khóc đó. Và cái đó là cái gì cũng là cái vô ngôn, chỉ hành động mà không có nói khác trên ngôn ngữ. Cho nên ra cái thế tác ta, nghĩa là coi như ra thế tác ta như vậy đó, cái đó đó. Bởi vì cái nhướng mày trước mắt đó là gì? Bây giờ tới cái lúc mà bốn vị ngồi uống trà, Bảo Quân đưa chung trà lên nói: khi thế giới chưa thành vẫn có cái ấy. Thì sư bảo người nay chỉ dứt ấy chưa dứt thế giới. Nếu nhớ cái ấy thì tức là không có nhớ thế giới. Thì tứ thường nói phải. Sư bảo sư huynh đau đồng cái thế này. Tứ thường lại đưa cái chung trà lên bảo: khi thế giới chưa thành nói được chăng? Sư ra bộ phát ta, Tứ thường đưa mặt nhận. Thành ra như vậy thì những cái gì này có nói kinh nói kệ gì không? Thành thấy theo như các ngài đùa chơi, nói đâu nói đông nói tay đùa, nhưng mà toàn là đạo lý nó nhìn ở trong đó, phải không? Tất cả đều là những cái đạo lý. Bởi vì chúng ta nói đạo như mở miệng nói là bồ đề niết bàn chân như giải thoát, nói lung tung hết. Nhưng mà nói bồ đề niết bàn chân như giải thoát mà không biết chân như giải thoát, không biết bồ đề niết bàn, phải không? Còn các ngài không dùng những danh từ bồ đề niết bàn gì hết, nói như là đùa với nhau mà đề hiện chân như, hiện bồ đề, hiện niết bàn ở trong đó. Cái chỗ mà ra bộ tát tai và đưa mặt nhận cái tát tai đó đều là gì? Đâu không phải là cái diệu dụng trong cái như, phải không? Còn mình thì mình cứ lý luận, không mà người lý luận thì tất nhiên lạc về cái phân biệt. Vì vậy cho nên cái những cái hành động của các ngài coi như là đùa, là giỡn, mà toàn là những cái đạo lý nó sâu xa trong ấy. Bây giờ nói tới cái ông am chủ này, ông am chủ này mà thường sau này cái tâm dinh môn hay lặp đi lặp lại cái ý nghĩa này, gọi là một cái nghi thức người đó. Ngài chị sau mà cho cái nghi thức người ở dưới núi Nam Tiền có một am chủ, có người nói gần đây có hòa thượng Nam Tiền ra đời, vì sao không đến ý kiến? Am chủ bảo: chẳng những Nam Tiền ra đời, dù có ngàn đức Phật xuất thế tôi cũng chẳng đến nữa. Nói thật là qua. Thì như vậy ông am chủ này nghe như vậy tức là người ta tưởng ông là người đã ngộ đạo rồi, phải không? Cho nên không còn thiết gì ai được đạo không được đạo đối ngài không quan trọng nữa. Vì vậy cho nên ngài sai ngài chỉ châu và tùng phẩm xuống để thử. Thì ngài tùng phẩm ngài đi xuống khám phá, tùng phẩm đến gần làm lễ am chủ cũng chẳng thèm nhìn nó. Rồi tùng phẩm từ đông qua tây, từ tây qua đông, am chủ cũng chẳng thèm nhìn. Tùng phẩm ngài bảo: giặt cỏ đại đại thua rồi, giặt cỏ thua rồi. Thì ngài bỏ tấm mầm xuống ra về, tùng phẩm thẳng ra về thực lại sư nha sư bảo: từ lâu như lão ấy. Thì như vậy ngài chủ châu khám phá được am chủ chưa? Khám phá được cái gì? Thật là nghi thức người, phải không? Ngài không nói một câu, ông cũng không nói một lời, mà tại sao mới khám phá rồi mà nói đặt cỏ đại bả? Thì chỗ đó là ai thấy khám phá rồi, ai thấy xong thì ráng mà thấy thì sao? Đó là những cái, đây là những cái tắc mà ở trong Đức Nhâm Lục thường nêu lên cái tắc như vậy đó. Thằng ngài chị Châu có những cái công án lạ đời của ngài. Đây là một công án rồi. Như vậy là ngài chị Châu khám phá ăn chữ chưa? Khám phá làm sao? Như vậy đó. Như là người nào thấy cái chỗ khám phá của ngài. Như vậy thì ngài Nam Tiền hết như ông ăn chủ đó chưa? Sao hết như? Nếu gì thấy cái lạ đời của thân nhà thiền, nhưng mà rồi thì thấy mình biết liền. Mà nếu nói ra hết hay thôi để đó. để đó đi. Cái đó là phải nói ra cho hết hay. Như vậy thì khám phá rồi hay chưa rồi ta đều thôi. Tại sao biết? Bởi vì chúng ta còn học tới ngày dân môn, cái hệ thống ngày dân môn lấy cái công án này mà nhắc tới nhắc lưu thường lắm. Một hôm tôi đến tang sở, tang chủ dự bị đón tiếp sư hỏi. Ngài ở trên nhớ một đoạn nói rằng ngài lên núi Nam Tiền Tất Am ở mãi 30 năm chưa từng xuống núi, nhớ dùng câu đó dùm tôi. Xem cái câu đó ổn phải không? Nó là 30 năm chưa từng xuống núi, nhớ như vậy đó. Nhờ vậy cho nên như từng có xuống núi thì xuống núi nó ra dễ phải không? Đó lăng lẽ như nhà Nam Tiền mà còn Tất Am trên núi 30 năm. Thì quý vị thấy chúng ta là người gì, chúng ta ra sao? Bây giờ ngài tới trang sở, trang chủ dự bị đón tiếp. Thì trang sở là chỉ cho cái gì? Thường thường á, chùa hồi xưa mấy chùa ở trên núi cao á, thì ở dưới chân núi á, có những cái khu đất để làm rẫy, làm ruộng. Thì cái khu đất làm rẫy ruộng gọi là trang sở. Tan sở là những cái khu đất làm thể làm ruộng. Thì bây giờ coi như bên thường chiếu là tan sở của mình đó. Lâu lâu vào ăn cuốc rẫy trồng khoai rồi chở về đây đó, thì như vậy nó cũng là tan sở của tinh không. Thì khi mà xuống tới để thăm tan chủ, tức là cái ông mà coi cái tan sở đó gọi là tan chủ. Thì khi ngài tới thì ông trang chủ dự bị đón tiếp, coi như là trải mặt bàn, sửa sạn ra vẻ lắm. Thì ngài hỏi, lão tăng ra vào thường không cho người biết, sao trang chủ biết trước mà bài biển như vậy? Tôi đi đâu không cho ai biết hết rồi, anh đi đi. Mà tại sao mà trang chủ biết mà sửa sạn bài biển như vậy? Ông trang chủ thưa, đêm qua hổ địa mất, ngày nay hòa thượng đến. Sở dĩ con là trang hoàng sửa sạn đón tiếp hòa thượng là nhờ hồi hôm thổ địa mất. Thì bây giờ nếu mà mình đi đâu mà cái thổ địa mất trước thì buồn hay vui? Tu hành như vậy thì coi bộ ra dễ quá rồi phải không? Còn ai hơn nữa, mình đi thì có quỷ thần mất trước, báo tin trước. Nhưng mà ngài liền cắt, vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thần xem thấy. Đó là tu hành không có đạo lực cho nên bị quỷ thần xem thấy không mình. Thì quý vị thấy, nếu mà chúng ta hiểu như vậy, thấy như vậy rồi mới hổ thẹn. Nhiều khi chúng ta chiêm bao được mất bảo chút gì đó mà cũng bừng thúng lên, đi khoe khoang ôm tròn phải không? Mất bảo gì mà trúng thì thôi đi khoe chỗ này chỗ nọ. Còn ngài nghĩa là quỷ thần đi mất trước rồi ngài sẽ đến đó, và ngài còn tự trách mình tại sao mà ngài tu hành vô lực bị quỷ thần thấy tâm thấy mình. Tức là có lẽ hôm đó ngài thổ địa đứng đâu gần gần đó là thấy ngài móng tăng này tính ma đi tan sở, thấy là vừa móng tăng nghĩ ma đi tan sở không tan sở, thế rồi thổ địa thấy thì đi mất. Thì như vậy ngài cảm thấy như vậy là ngài có động tâm. Có động tâm tức là vô lực. Thì như vậy đó, cái chỗ đó là cái là tâm mình giới lên là quỷ thần thấy. Còn tâm mình không có giới thì quỷ thần không thấy. Bây giờ quỷ thần có thấy tâm mình không? Nếu mà quỷ thần mà ngó mình cho thật cười dữ lắm ha. Phải không? Cho là cái chú này, cái cô này như cứ chạy tiếp tục như vậy. Nếu chạy đây rồi chạy kia, chạy thẳng sắc, không dừng lại chút nào hết. Nó thấy mình chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tay hoài. Thì như vậy đó là cái vô lực của mình đó. Chừng nào mà quỷ thần muốn cứu mình thì kiếm không ra đó. Cái đó mới là cái hay. Ông thầy giả nghe nói vậy cậu hỏi: Hòa thượng đã là thiện tri thức, vì sao bị quỷ thần xem thấy? Thì ngài bảo: trước thổ địa để một phần cơm. Thì sao túng con cho thổ địa đi? Không đứng gì. Thế người ta đánh thấy rằng tu hành vô lực như quý thần thái. Rồi còn hả, tại sao để quý thần thái? Thôi vẫn túng con thổ địa chứ còn gì. Tùng thẳng hoãn: đạo chẳng ngoài vật, ngoài vật chẳng đạo. Thế nào là đạo hòa vật? Chư liền đánh. Tùng thẩm nóng dậy lại nói: từ đây rồi sao chớ có đánh lầm người. Chư bảo: rồng rắn dễ phân, dễ phân biệt, nạp tử khó lường. Như vậy là sao? Nhà trị châu thì ngài nói rằng đạo chẳng ngoài vật, ngoài vật chẳng đạo. Thế nào là đạo ngoài vật? Thì như vậy nó là đạo ngoài vật. Đã nói ngoài vật không có đạo, ngoài đạo không có vật, thì giả thế nào là đạo ngoài vật? Chẳng ăn dậy còn cái gì nữa. Cho nên ngài đá cho một dạy. Thì ngài Tùng Thẩm không phải ta vừa đệ tử, mà đệ tử này chứ dữ. Cho nên nói gọi lại nó từ đây vì sao chứ cái tính lòng người. Con hỏi vậy chứ con biết rồi. Ngài còn đánh con nữa. Thì ngài liền nói sao em khô, rồng rắn thì dễ phân biệt, thì nó có lớn với nhỏ, có dễ rồi khác, hay là có hình tướng khác. Còn mấy ông thầy tăng như này khó lường quá. Cho nên tính lầm. Nó ngộ chưa ngộ thì không thấy được. Cho nên mình tính lầm. Nói một câu em khô. Một hôm khi đóng cửa phương tiện, lấy cho rắc ngoài cửa bảo: nếu có người nói được thì liền mở cửa. Rắc cho chứ còn hết, đóng cửa lại. Nó ai nói được mở cửa, không nói được đóng cửa hoài. Thì người này nói gì chưa nói hoài không hợp ý nhà, nhà không mở. Chỉ nhà Tùng Thẩm lại kêu trời xanh chứ không hề mở cửa. Thành ra cái danh từ trời xanh là danh từ quan trọng ở đây. Đây giờ sư mới dạy chúng. Mã Tổ ở Giang Tây nói: tức tâm tức Phật. Vương lão sư chẳng nói thế ấy, mà nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Nói thế có lỗi chăng? Tùng Thẩm lễ bái đi ra. Có lỗi không? Thì như vậy cho nên ngài lễ bái mà đi ra. Khi đó có vị tăng theo hỏi Tùng Thẩm: thượng tọa lễ bái đi ra là ý như nào? Thì Tùng Thẩm thưa: thầy muốn hỏi hòa thượng. Vị tăng ấy đến hỏi sư: hành động vừa rồi của thượng tọa Thẩm ý thế nào? Sư bảo: ông ấy đã nhận được ý chỉ của lão tăng. Thì như vậy thầy trò lãnh hội, người đứng ngoài bơ không biết gì hết, không biết làm vậy là sao. Ông nói vậy ông kia nó lại rồi đi. Nhưng mà chúng ta có thấy được không? Hôm nào đó ở bên Mã Tổ chúng ta thấy ngài nói đó, ngài nói tức tâm tức Phật. Thì có người tăng hỏi: tại sao nó tức tâm tức Phật? Vì sao nó tức tâm tức Phật? Ngài nói sao? Vì dỗ con nít khóc. Rồi có người tăng hỏi: thế con nít nín rồi nói sao? Nó suy tâm suy Phật. Rồi nói: nếu có cái người mà đã đạt đạo thì nói sao? Thì nó phi vật. Thì như vậy đó, cái mà chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật đó, thì đó là cái chỗ cứu kính cái gì, phải không? Cho nên chửi thẳng cái cứu kính đó thì ngài Tùng Thẩm ngài liền lãnh hội được. ngày lễ mà lui. Đây cái chỗ này thiên hạ cũng như là không biết nhà làm ở đây có tội hay không tội. Nhà đông nhà tây tranh nhau hai con mèo, khi tông thấy liền bảo chúng, nói được là cứu con mèo, nói không được thì chém nó. Nhà chồng cái dao mà đưa lên, hai nhà đông nhà tây tức là thiền cái đạo tràng ở đó, thì ở giữa có cái pháp đường, thì bên đây nhà đông bên kia nhà tây, hai chúng tăng ở hai bên. Mà con mèo này chắc là nó đẹp lắm, chúng tăng thích bên nào cũng dành con mèo của bên này bên mình. Thì nhà chồng của dao mà đưa lên thì nói giữa chúng, nếu ai nói được thì nhà tha, nói không được nhà chặt con mèo. Rồi chưa hạ nên không biết làm sao mà nói, không biết nói câu nào, không ai nói được thì nhà chặt con mèo. Thế tàn nhẫn quá, thấy không, nhà chặt con mèo. Như vậy tới ngày chưa mà tuần thẳng ở ngoài đi vào, chưa dùng câu nói trước hỏi, tuần thẳng liền cổ dài đội lên đầu đi ra. Chưa vào giá khi nãy có người ở đây đã cứu được con mèo rồi. Thì như vậy là sao? Như vậy là tại sao ngài lại cố tình giết con mèo vậy? Phải là cố tình giết con mèo không? Không cố tình thì sao ngài đã chặt nó? Bởi vì tôi thường nói ở trong nhà thiền, muốn nhận xét đứa đệ tử mình nó có ngộ cái đó hay chưa ngộ đó, được sống cái đó hay không được sống cái đó, thì bất thình lình đưa những câu hỏi hoặc là làm một hành động bất thành, cái bất thành đó mà nó phản ứng đúng lúc kịp thời đó, thì đó là cái người hàng sống như thế ấy. Còn nếu không phản ứng kịp thời thì người chưa sống được như thế ấy. Vì vậy cho nên trong nhà thiền thường thường có những cái hành động bất thành đó, mà bất thành đó lại phá nghiệp, nhiều khi người đó hiểu mà chưa sống được. Nếu sống cái đó mãi mãi thì lúc nào nó là có một cái gì đến bất thành mình cũng vẫn hiện cái đó ra, phải không? Còn nếu không sống cái đó thì dùng lý trí ngồi suy nghĩ mới biết, còn cái bất thành là không biết. Mà nói là thành sống nó mới gọi là thấy tánh, còn nếu mình nhận ra mà không hành sống nó thì cũng chưa gọi là thấy tánh nữa. Như vậy cho nên như ngài phải dùng những phương tiện bảo để nhận xét đồ đệ của mình có ai sống được cái đó. Thì như vậy chuyện giết con mèo không phải chuyện cố tâm của ngài, phải không, mà là cái dùng của ngài nhằm vào chúng ta, để nếu chúng ta nói được cái câu ngài nhận ra thì ngài đâu có hạ cái dao xuống mà chết con mèo, phải không? Nhưng mà giờ tại chúng ta không nói được, buộc lòng ngài phải hạ cái dao. Hạ dao đó là một việc đau đớn của ngài, là không thấy đệ tử mình được đạo đó, là cái đau đớn chứ đâu phải là cái vui, đâu phải cái cố ý. Nhưng mà nói thì phải làm, thì sao mà nói có giá trị, phải không? Nói mà không làm sao nói, nói làm ngơ không quan trọng nữa. Thì như vậy chính vì cái lẽ đang những chuyện bất thành thấm thiết đó mà để làm cho chúng ta giúp mình, mà giúp mình nói lên cái bất thành đó để thấy người đó được hay chưa. Vì vậy cho nên bây giờ tôi hứa là chúng ta nhiều khi bình thường là tỉnh táo mà biết có cái đó mà chưa lăng tăng lắm, nhưng mà phải bất thành đó là quên. Mà nếu sau khi bất thành mà nhớ thì không bao giờ mình quên được hết, phải không? Mà lúc nào đi đứng mà ngồi mình được sống cái đó, mà sống được như vậy thì còn thích ghê gì, cái gì mà chưa không có được. Còn nếu mà mình không sống như vậy thì nó nhớ cái đó ra cái nó lặng mất. Nó cũng như là mấy cái đêm 30 mà trời thấm thiết chuyển mưa là lâu lâu trước đó thì nhớ ra rồi cái tối mò hò không thấy đường đi, lâu lâu chết một cái nhớ ra rồi tối mò nữa, nó không có thường. Còn nếu như ban ngày thì lúc nào cũng là sáng hết, thấy không, lúc nào cũng sáng chứ không có. Vì vậy cho nên các thiền sư thường thường hay có những cái hành động bất thành đó là vậy. mình hiểu được cái đó rồi thì mình không cắt nhà được. Nhà nhiều chúng ta mà làm việc đó, chứ không phải vì ác tâm muốn giết con người nào. Mà người thế nhân thì không hiểu, cứ nói sao mà thiền sư gì bạo quá dám chặt con người học. Mà sự thực cái đó là cái việc vì thí nghiệm trong tâm chúng, muốn thấy được cho cái người nào được. Thì đến đây là tự cho mà nói cái gì mà biểu nói được thì không biết, không biết nói cái gì. Thì nhà liền lộ cái già đội đầu đi ra. Thì nhà nó phải là nãy có người thì đã cứu được con mèo rồi. Thì như vậy nhà chỉ châu là người ngay trong khi bất thành mà sống được thế đó. Tại sao mà cổ dài đổi đầu? Bởi vì cái đó là cái phàm thánh thông thông hai, phải không? Không còn mắc kẹt ở phàm, cũng không còn mắc kẹt ở thánh, tức là không còn thấy phàm kính thánh khinh phàm, hay là trọng thánh có thường phàm, phàm thánh không hai. Vì vậy cho nên đầu là chỗ quý của thiên hạ, đôi dài là cái tiện của con người, cái quý và cái tiện đeo cái tiện đội trên cái quý, thì như vậy đó là phàm thánh đâu còn hai nữa. Đó. Như vậy tức là người nói được như vậy là cái người hằng sống cái đó, cái tâm niệm mà không còn mắc kẹt phàm tình thánh giả nữa, thì như vậy đó mới thực là cái người hằng sống. Cho nên chỉ có ngài Trị Châu thì ngài hài lòng đó, làm được cái đó. Cho nên trong khi hiểu được mấy cái lẽ này rồi thì chúng ta mới thấy cái lạ ở trong nhà thiền, cái bất thành đó là cái xảy ra luôn luôn. Mình hiểu rồi thì từ đây về sau cũng khéo thí nghiệm. Cho nên thiền sư hay hỏi bất thành người đệ tử hỏi câu nhiều câu nhớ ngẩn vậy, mà chính cái trả lời liền á, người đệ tử thì dám trả lời liền, hỏi đâu trả lời đó, mà câu trả lời nào cũng đều quy về cái đó, về thống cái đó thì biết người đó được, người đó hàng tấm. Còn nếu mà mỗi khi trả lời khi chúng thì chặt cái tức là chưa có hàng, phải không? Hàng thống thì mới trả lời được luôn luôn. Cũng như chúng ta mà cái gì nó cũng quen quá quen rồi, nó trở thành thói quen rồi, nhưng xảy ra cái thì sao? Cái nhiều bà niệm Phật quen rồi chứ liệu cái thì giúp mình cái niệm mô Phật thử làm, đó là quá quen rồi. Bởi vì cái đó nó quá quen thành ra nghĩa là mở miệng rồi cái phát là cái câu đó. Thì vậy đó là cái gì nó quá thuần rồi thì mở mắt nhắm mắt đều mà hiện. Vì vậy cho nên cái bất thành là cái nhiệm xét người đó. Bây giờ ông Lục Đại Phu hỏi: trong nhà đệ tử có một phiến đá, hoặc khi ngồi hoặc khi nằm, nay chính đem làm tượng Phật được chăng? Ông Lục Đại Phu này ông hỏi cũng nhớ ngẩn dữ. Nhớ lại không? Câu hỏi này thì ngài đáp được. Thì ông Lục Đại Phu lại hỏi chẳng được chăng? Ngài đáp chẳng được. Thì như vậy là sao? Đó cái gì cũng đáp cái gì hết. Như vậy là được hay là không được? Như vậy nghĩ được hay là không được? Thì như vậy quý vị thấy, cái phiến đá có khi nằm có khi ngồi, thì nếu là nằm ngồi ở trên đá rồi nếu làm tự phạm thì sẽ tội, phải không? Theo thế thường là không được. Nhưng mà nếu ông Lục Đại Phu là người không hiểu đạo thì ngài thì ông ấy ông chấp vì nằm vì ngồi trên đó cho nên làm tượng Phật không được. Nếu ông chấp như vậy thì chính ngài muốn phá cái chấp đó cho nên ngài nói được, phải không? Ngài nói được là để nói rằng tuy là trong cái sống của phàm tình nhưng mà không rời cái thánh trí, hay là trong cái thường của phàm phu cũng không rời Phật. Thì như vậy cho nên nó được. Trạng Lượng Đại Phu ổng đã là cái người hiểu đạo rồi, cho nên ổng mới đặt vô câu hỏi là chẳng được chứ. Thì thức là ổng không còn, ổng đã chấp nhận được cái gì kia, cho nên nhà nói lại là chẳng được. Thì như vậy tức là hai bên đã hội thông nhau rồi. Giờ luật đại phương là hả, đại vi bồ tát dùng nhiều mắt to như thế để làm gì? Thì sư hỏi lại, quốc gia dùng đại phương để làm gì? Thì như vậy có trả lời câu hỏi của ông lục đại phương chưa? Trả lời sao? Tại sao mà bồ tát quan thế âm á, đại bi đó, thiên thủ thiên nhãn, cái nhiều tai nhiều mắt đó để làm gì vậy? Để làm gì? Thì ngài hỏi đại quốc gia dùng đại phu để làm gì? Thì như vậy một ông quan trong một quốc gia, ông quan ấy tức là một cái dụng của đất nước, phải không? Thì bồ tát quan thế âm một tai một mắt là một cái dụng của ngài. Thì thân ngài có nhiều tai nhiều mắt, tức là một thân có nhiều cái dụng, cũng như một quốc gia có nhiều ông quan, một quốc gia có nhiều cái dụng. Thì như vậy để thấy rằng tai mắt của quan thế âm bồ tát nhiều là để nói lên cái diệu dụng của ngài chứ gì. Giờ ngài dạy chúng, Vương lão sư từ nhỏ nuôi một con trâu đực, tính thả ăn ở xe đông, sợ e không khỏi phạm nước cỏ của quốc vương, tính thả ăn ở xe tây cũng sợ e không khỏi phạm nước cỏ của quốc vương, chi bằng tùy thời nhận chút ít chọn chẳng thấy được. Câu đó ngài nói cái gì kỳ vậy? Câu sâu gì mà thả ăn ở xe đông thì sợ phạm cỏ nước của quốc vương, thả ăn ở xe tây cũng sợ phạm, rồi giờ chỉ tùy thời nhận chút ít chọn chẳng thấy được là sao? Cái câu đó là câu nào? Mình có nuôi cái câu đó hay không? Mà sao mình thả ăn ở đâu? Thập phương mới sao hỏi quốc vương. Phải là sao mình thì chạy thập phương, phương nào nó cũng chạy hết, mà nó phạm đủ thứ hết, chẳng những cỏ nước của quốc vương thôi, còn phạm cả là lúa mà cả cái gì nó cũng phạm hết. Thì như vậy để thấy ngài nuôi trâu rất kỹ, con trâu ngài nó không qua bên đông, nó cũng không qua bên tây, nó không mắc kẹt bên nào hết, mà chỉ tùy thời nhận chút ít mà chọn cảm thấy được. Thì như vậy tức là cái lối nói này cũng tương tự với cái lối nói của ngài Lâm Tế, là tùy duyên tiêu trụ nghiệp chứ, nhận vận trước ý kiến, nghĩa là không còn phải qua đông, không còn phải qua tây, không còn có mắc kẹt cái gì hết, chỉ sống tùy duyên. Cho nên đây dùng chữ chi bằng, tùy thời nhận chút ít trọn cảnh thấy được. Không thấy được cái gì, không thấy được cho nên không thấy mắt, không dính. Thì như vậy con trâu ngày mà nuôi tới đây nó rất là thuần thục, còn con trâu của mình thì bây giờ nó còn quan quá, phải không? Sư Thượng Đường bảo Phật Nhân đang nói, nếu tâm tướng khởi nghĩ sanh ra các pháp là hư giả chẳng thật. Vì cái sao? Vì tâm còn không có, lấy gì sanh ra các pháp? Ví như bóng phân biệt hư không, như người lấy tiếng để trong rương, cũng như thổi lưới muốn được đầy hơi. Thì đoạn này là ý ngài muốn nói cái gì? Ý ngài nói rằng, dẫn kinh nói rằng Đức Phật Như Đăng nói, nếu tâm tướng khởi nghĩ thì sanh ra các pháp hư giả chẳng thật. Thì như vậy các pháp mà sanh ra là do tâm mà sanh, phải không? Mà giờ tâm nó có thiệt không? Nếu biết tâm không thiệt thì các pháp có thiệt không?
Vì vậy cho nên vì tâm còn không có, tâm không thiệt. Bây giờ tâm khởi nghĩ, tâm mới hỏi có thiệt không? Nó đâu có thiệt. Mà đã không thiệt thì lấy gì mà sanh ra có pháp? Vì vậy cho nên biết tâm không thiệt thì các pháp đều không thiệt. Mà các pháp không thiệt thì có cái gì mà nó là thêm, là bớt, là sanh, là diệt, là nhớ, là sạch. Nếu mình chắc nó là thiệt thì chẳng khác nào như bóng mà phân biệt hư không. Bóng phân biệt hư không được không? Bóng nó đã không biết gì làm sao phân biệt. Như người lấy tiếng để trong gương, đâu ai lấy tiếng bỏ trong gương nhìn tôi coi. Cũng như thổi lưới muốn đầy hơi, thổi lưới cho đầy hơi tiếp coi. Như đó ấy cái chào cái lưới cho mấy người thợ cá nó muốn gì thổi cho đầy như cái bông bóng tiếp coi. Thì như vậy để biết ý ngài nói rằng chính tâm chúng ta còn không thiệt, muốn nữa là các pháp từ tâm sanh ra, phải không? Như vậy tâm không thiệt thì các pháp từ tâm sanh ra nào có thiệt? Mà tại sao chúng ta cứ chấp nó thiệt? Mà chấp nó thiệt thì chẳng khác nào như những kẻ ngu biểu bán phân biệt hư không, bảo lấy tiếng để trong gương, bảo thở lưới cho đầy hơi vậy. Cho nên lão Túc bảo chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Vì lẽ đó cho nên Mã Tổ mới nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Bởi vì giấy niệm lên thì niệm sanh cho pháp sanh, mà niệm không thiệt, pháp không thiệt, thì nói tâm, nói Phật, nói vật đều là do niệm mà sanh. Cho nên mới phủ nhận tất cả. Nói thế là dạy các huynh đệ chỗ đi vững chắc. Nói như vậy là để chỉ chúng ta cái chỗ mà chân thật đó. Nói Bồ Tát thập địa trụ chánh định thủ lăng nghiêm, được pháp tạng bí mật của chư Phật, tự nhiên được tất cả thiền định giải thoát thần thông diệu dụng, đến tất cả thế giới xuất hiện sắc thân, hoặc thể hiện thành Phật chuyển đến xe đại pháp, vào niết bàn kiếm vô lượng, vào một lỗ chân lông nói một câu cả vô lượng kiếp cũng không hết nghĩa, giáo hóa vô lượng ngàn ức chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, còn gọi là sở chi ngu vi tế. Sở chi ngu cùng đạo trái nhau, rất khó sanh trọng. Như vậy Bồ Tát tới mức đó mà còn sở chi ngu. Mà nếu còn sở phi ngu thì vẫn chưa hợp với đạo. Vì vậy cho nên đạt được đạo là điều rất khó, rất khó. Khi thượng đường giải chốn, các ngươi lão tăng lúc 18 tuổi đã viết kế sống, có ai viết kế sống ra trình sẽ cùng ngươi thương lượng, người ấy mới đáng ở núi. Bây giờ ngài nhắc lại, ngài 18 tuổi đã viết kế sống rồi, bây giờ quý vị ở đây bao nhiêu tuổi biết kế sống chưa? Nếu biết thì mới đáng ở núi, chưa biết là chưa đáng ở núi đó. Sư Lặng Thinh Như Lâu nhìn đại chúng chắc ta nói vô sự sanh trọng, mỗi người tự tu hành, tức là không ai ra trình hết. Cho nên ngài sanh trọng, đại chúng vẫn ngồi yên. Ngài bảo thêm: huynh đệ, người thời nay gánh Phật để trên vai mà đi, nghe lão tăng nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, bèn hội họp suy nghĩ. Lão tăng không có chỗ để cho các ngươi suy nghĩ. Nếu các ngươi có như không lấy vậy đạt được, lão tăng sẽ cho các ngươi cho suy nghĩ. Thì như vậy tất cả lời nói của ngài nói ra là để cho chúng ta có gì? Các ngươi cho suy nghĩ. Thì như vậy tất cả lời nói của ngài nói ra là để cho chúng ta có gì? Để chúng ta hội được cái không suy không nghĩ ấy, phải không? Mà cái lần ngài nói ra là mình cứ bắt cái ngôn ngữ mà suy nghĩ, thì càng suy nghĩ là càng trái đi. Cho nên
để suy nghĩ càng suy nghĩ được đó. Câu thân và hỏi từ thượng tổ cho đến đại sư dân tôi đều nói thức tâm là Phật, tâm bình thường là đạo. Ngay và thượng nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo. Học nhân chắc thân nghi ngờ, xin và thượng từ bi chỉ giải. Ngài đáp: người nếu là Phật thì đâu còn phải nghi. Lại hỏi lão tăng chỗ gì có nhà bên cạnh như Phật như thế đến. Lão tăng chẳng phải Phật cũng chẳng từng thấy tổ sư, như nói như thế tự tìm tổ sư đi. Cái này trả lời gì đấy? Thì cái người học này như hồi xưa thì tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng nói thức tâm thức Phật, cho tới tổ Văn Tây Tức là Mã Tổ cũng nói thức tâm thức Phật, tâm bình thường là đạo, vân vân. Mà bây giờ ngài nói tâm không phải Phật.